Thưa quý vị, trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này, Thùy Dương xin mời quý vị đến với các đề tài. Biểu tượng chống tham nhũng của đất nước Romania có nguy cơ bị bãi nhiệm. 70 năm ngày qua đời của Nagy Imre, nhân vật anh hùng và bi thảm nhất lịch sử Hungary thế kỷ 20. Hoa Kỳ hạn chế cấp visa cho du học sinh Trung Quốc để đảm bảo an ninh quốc gia. Trong mùa World Cup 2018 tại Nga, nhiều du khách nước ngoài phải thuê nhà trọ bình dân với giá trên trời. Chiếc ghế của bà Laura Kotrutakoves, lãnh đạo DNA, Viện Công tố chống tham nhũng Romania, hiện đang bị lung lay. Cá nhân Tổng thống Klaus Iohannis đã phản đối việc bãi nhiệm người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của đất nước. Nhưng dường như Tổng thống bị Tòa Bảo hiến Romania yêu cầu làm việc đó. Từ thủ đô Bucharest, thông tin viên RFI Benjamin Ribou giải thích.
Tổng thống thuộc phe trung hữu Klaus Iohannis đã luôn luôn ủng hộ bà Laura Kotrutakoves, cho dù phải đối đầu với sức ép từ chính phủ phe xã hội dân chủ, từ khi ông lên cầm quyền cách nay một năm rưỡi. Được cựu Tổng thống Traian Băsescu bổ nhiệm vào năm 2013, rồi được Tổng thống Klaus Iohannis tái phê chuẩn vào năm 2016, Giám đốc DNA, Ban lãnh đạo quốc gia chống tham nhũng, cũng được cộng đồng quốc tế và Liên hiệp châu Âu ủng hộ. Bà Laura Kotrutakoves là biểu tượng thực thụ cho cuộc chiến chống tham nhũng ở Romania. Bà đã đạt được những thành tựu đáng nể. Lãnh đạo DNA đã chỉ đạo việc xét xử nhiều dân biểu trong những năm qua và đa phần thuộc phe xã hội dân chủ do ông Liviu Dragnea đứng đầu. Nhưng gọng kìm giờ đây lại siết chặt quanh bà. Hồi cuối tháng 5 năm 2018, Tòa Bảo hiến đã kêu gọi Tổng thống bãi nhiệm lãnh đạo DNA. Tòa Bảo hiến cho rằng Tổng thống không có quyền tùy ý quyết định trong lĩnh vực này mà ông buộc phải ban hành quyết định bãi nhiệm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
Quyết định trên cho thấy chính phủ xã hội dân chủ đã chiến thắng. Thông tin viên Benjamin Ribou khẳng định thêm.
Vâng, còn hơn cả là chiến thắng. Đó là một bước ngoặt thực sự. Cho tới nay, Tổng thống Ioannis có được sự ủng hộ của Hội đồng tối cao của Viện Công tố. Nhưng quyết định của Tòa Bảo hiến mới có giá trị cao nhất. Cho tới giờ, ông vẫn luôn né tránh chủ đề này. Ngay từ hồi tháng 2, một trình tự tố tụng đã được mở ra để bãi nhiệm lãnh đạo cơ quan DNA, rõ ràng là theo ý đồ của Đảng Xã hội Dân chủ. Đúng là bà Laura Kotrutakoves đã không ngừng tố cáo chính phủ vi phạm quyền độc lập của Viện Công tố chống tham nhũng, vốn có nhiệm vụ làm trong sạch đất nước từ nhiều năm nay. Chỉ tính riêng trong năm 2017, các công tố viên của DNA đã xử lý 3.800 hồ sơ và tịch thu khối tài sản với tổng trị giá hơn 200 triệu euro. Cơ quan chống tham nhũng DNA đã đưa khoảng 1.000 người ra trước pháp luật. 1/3 trong số này là các quan chức cao cấp, trong đó có 3 bộ trưởng, 5 dân biểu, 1 thượng nghị sĩ và 2 quốc vụ khanh.
Ngày 16 tháng 6 năm nay, Hungary kỷ niệm 70 năm ngày qua đời của Nagy Imre, vị thủ tướng của đất nước này trong cuộc cách mạng mùa thu năm 1956. Được coi là một nhân vật anh hùng, nhưng cũng đầy bi thảm và có nhiều mâu thuẫn nhất của lịch sử Hungary thế kỷ 20. Từ Budapest, thông tín viên RFI Hoàng Nguyễn trình bày.
Vị thủ tướng bị Moscow và chính quyền cộng sản ở Hungary kết án tử hình trong một phiên tòa giàn dựng và ngụy tạo được chuẩn bị trong vòng hơn một năm. Và do không chịu phủ nhận lý tưởng của mình, Nagy Imre cùng một số đồng sự đã phải lãnh án giảo hình. Là một người cộng sản mang tinh thần dân tộc và chủ trương cải tổ, Nagy Imre trên cương vị thủ tướng thời năm 1953-1955 đã là tác giả của nhiều cải cách sâu rộng trong kinh tế và chính trị, khiến ông trở nên một gương mặt lãnh đạo sáng giá trong mắt dân Hung thời đó. Bị thất thế về sau đó trước phe cứng rắn và độc đoán trong Đảng Cộng sản Hungary, việc đưa Nagy Imre trở lại làm thủ tướng đã là một trong những đòi hỏi tiên quyết của dòng người biểu tình ngày 23 tháng 10 năm 1956 để đòi tự do dân chủ và quyền độc lập, tự quyết cho đất nước. Trong vòng chưa đầy 2 tuần ngắn ngủi, giữ vai trò đứng đầu nội các cách mạng của Hungary với rất nhiều chần chừ ban đầu, từng bước Nagy Imre đã chấp thuận và coi là của mình toàn bộ những đòi hỏi dân chủ của người dân Hungary và trở thành anh hùng của biến cố đó. Đầu tháng 11 năm 1956, Vị thủ tướng đã có những khoảnh khắc chói sáng nhất của cuộc đời mình khi tuyên bố Hungary rút khỏi Liên minh quân sự Warsaw và trở thành một quốc gia dân chủ, độc lập, đa đảng và yêu cầu Liên Xô rút hết quân đội khỏi lãnh thổ nước Hung. Chỉ 4 ngày sau, quân đội Liên Xô ồ ạt tấn công Hungary. Noi Imre sau khi đọc lời kêu gọi bi thảm trong nhà quốc hội đã phải vào tòa đại sứ Nam Tư xin tị nạn. Chính quyền mới, trái với lời hứa của mình, đã bắt giữ ông cùng các đồng sự gần gũi nhất khi họ vừa ra ngoài tòa đại sứ. Noi Imre đã nhận được đề nghị có thể giữ mạng sống nếu phủ nhận hành động của mình. Tuy nhiên, ông đã duy trì đến cùng quan điểm về ước mơ hướng tới một chủ nghĩa cộng sản mang gương mặt nhân tính và đã phải chịu nhận bản án tử hình. Trong nhiều thập niên, thi thể của vị thủ tướng và các đồng sự bị chôn trong một nấm mồ tập thể vô danh. Năm 1988, 30 năm ngày ông bị tử hình, một ngôi mộ gió mang tính chất tượng trưng đã được dựng lên tại nghĩa trang Père Lachaise, Paris với sự chứng kiến của nhiều nhân sĩ nổi tiếng. Hè năm 1989, theo đòi hỏi của tất cả các nhóm đối lập, chính quyền Cộng sản Hungary đã phải tổ chức lễ tái mai táng trọng thể Noi Imre và các đồng sự với sự tham dự của chừng 500.000 người. Sự kiện đó được coi như biến cố khiến quá trình dân chủ tại Hung là không thể đảo ngược. Noi Imre cũng được tòa án tối cao Hungary minh oan, bản án tử hình dành cho ông và các đồng sự bị hủy bỏ vào mùng 6 tháng 7 năm 1989, trong khi nước Hung có chuỗi những chuyển biến lớn lao theo con đường dân chủ hóa. Hoàng Nguyễn từ Budapest, RFI.
Từ nay trở đi, học sinh, sinh viên Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi xin visa sang Mỹ du học. Các cơ quan hành chính Hoa Kỳ vừa nhận được chỉ thị hạn chế cấp visa và giới hạn thời hạn visa cho các du học sinh Trung Quốc, nhất là về các ngành công nghệ cao có liên quan đến nhiều dữ liệu nhạy cảm như ngành tự động hóa và công nghệ hàng không. Từ Washington, thông tin viên RFI Grégoire Bouchier cho biết thêm chi tiết.
Un sénateur qui estimait que l'éducation supérieure américaine est vraiment le joyau de la couronne que nous avons à offrir.
Một nghị sĩ phát biểu là giáo dục đại học Mỹ là món quà quý giá mà chúng ta cần phải trao tặng cho thế giới. Đáp lại, một chuyên gia tình báo của FBI nhấn mạnh là dù mong muốn mở cửa đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải bảo đảm an ninh quốc gia. Chỉ thẳng mặt Trung Quốc, công khai tố cáo Bắc Kinh ăn cắp công nghệ của Mỹ. Washington muốn bảo vệ đất nước tốt hơn nữa. Kể từ nay, các cơ quan hành chính Mỹ sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn hồ sơ của các sinh viên Trung Quốc muốn xin visa sang Mỹ du học. Những sinh viên muốn theo học các ngành được cho là nhạy cảm, nhiều khi chỉ được cấp visa một năm. Khi visa hết hạn thì mới được xem xét cấp tiếp. Các nhân viên lãnh sự quán nhận được chỉ thị xem xét giải quyết từng trường hợp một. Vì chính quyền Mỹ dẫu sao cũng không muốn để vuột khỏi tay các tài năng mà họ đang tìm kiếm. Hiện có khoảng 350.000 sinh viên Trung Quốc ở Mỹ, tạo thành cộng đồng người nước ngoài lớn nhất ở Hoa Kỳ, đông hơn cả người Ấn Độ. Ngoài các trường hợp nói trên, người Trung Quốc làm việc tại các lĩnh vực chiến lược cũng sẽ bị nhiều cơ quan tình báo kiểm tra hồ sơ khi họ muốn xin visa nhập cảnh vào Mỹ.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 đã khai mạc tại Nga vào ngày 14 tháng 6. Sự kiện thể thao lớn này đã thu hút rất đông du khách từ 4 phương tới nước Nga. Điều đó cũng có nghĩa là nhu cầu khách sạn, nhà nghỉ tăng vọt trong mùa bóng đá, kéo theo đó là mức giá trên trời. Từ Samara, đặc phái viên RFI Daniel Valo gửi về bài phóng sự.
C'est un immeuble vieillissant à 40 minutes environ du centre de Samara.
Đây là một tòa nhà cũ kỹ nằm cách trung tâm thành phố Samara khoảng 40 phút đường xe. Chúng tôi đi thăm một căn hộ nhỏ trên tầng 7, căn hộ rộng khoảng 50 thước vuông, có một phòng ngủ. Chủ nhà muốn cho thuê nhà này trong mùa World Cup. Anh ấy giới thiệu đây là phòng khách, có một cái ghế dài có thể ngả thành giường nằm, hai cái ghế tựa và một chiếc tivi. Quý vị còn có một cái tủ và máy điều hòa nhiệt độ. Nói tóm lại, tất cả những thứ quý vị cần để có một kỳ nghỉ thoải mái. Trong khi chúng tôi đi thăm nhà, thì người chủ khoảng 30 tuổi đề nghị giá cho thuê là 20.000 rúp một đêm, tức là khoảng 300 đô la. Mức giá này cao hơn cả số tiền cho thuê cả một tháng vào mùa bình thường. Người chủ giải thích, chúng tôi muốn tận dụng mùa vô địch bóng đá. Chúng tôi đã tìm hiểu giá cả rồi, mức giá mà tôi đề xuất là mức giá chung trong mùa này. Với giải vô địch bóng đá thế giới, chúng tôi có thể kiếm tiền, vì thế chúng tôi không để lỡ cơ hội tốt. Ivan, không phải là người duy nhất ở Nga muốn tận dụng giải vô địch bóng đá thế giới. Theo nhà chức trách, giá phòng khách sạn cũng tăng vọt trong những ngày cận kề World Cup, nhất là tại những thành phố có ít khách sạn nhà trọ và nơi mà người hâm mộ bóng đá sẽ rất khó tìm được phòng.
Daniel Valo, Samara, RFI.